Kính chào quý vị hữu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Đào kép Việt Nam Cộng sản, diễn tuồng gì cũng lãng quạng. Sở dĩ tôi đặt cái tựa đề Đào kép Việt Nam Cộng sản diễn tuồng là bởi vì tôi coi cái sự mà chỉnh đốn nhân sự của Đại hội 12 của Đảng Việt Nam Cộng sản là thay đào đổi kép mà thôi. Mà thay đào đổi kép để nó diễn cái tuồng gì? Trước và trong và sau khi Đại hội 12 của Việt Nam Cộng sản diễn ra thì tôi đã có những bài bình luận có tựa đề là Trọng Lũ diễn tiếp tuồng dân chủ, diễu dở dân chủ. Và tại sao nó phải diễu dở tuồng dân chủ? Là vì cái tựa đề bài nữa của tôi là Khủng hoảng mọi mặt Việt Nam Cộng sản chối chết cứu đảng. Và bài mới nhất là Tuồng cũ đào kép mới chối chết cứu đảng. Tại sao nó phải chối chết cứu đảng? Là Đảng Việt Nam Cộng sản đang đứng trên bờ vực thẳm, không thể tránh khỏi được. Từ lâu chúng ta đã có đầy đủ tài liệu và thông tin để chứng minh rằng toàn bộ hệ thống cộng sản trên toàn thế giới nó khủng hoảng giá trị, cho nên nó đã tan vỡ. Và riêng ở Việt Nam thì nó Việt Nam Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam vốn bản thân là một đảng cướp, mà lại đóng vai một đảng yêu nước đi giải phóng đất nước, cho nên nó cứ phải đội hết lốt này tới lốt kia, đội lốt giết rồi nó không còn biết nó là ai nữa, nó khủng hoảng căn cước. Và cái khủng hoảng nặng nhất của Việt Nam Cộng sản bây giờ là khủng hoảng lòng tin. Dân không tin vào chế độ nó đã đành, chính đảng viên Đảng Cộng sản nó cũng khủng hoảng lòng tin. Tại sao nó khủng hoảng lòng tin? Vì lý tưởng của nó đã phá sản rồi, chế độ của nó không còn khả năng tự chủ nữa, phải lệ thuộc vào các siêu cường hoặc là Tàu hoặc là Mỹ. Thế nên lòng tin và lý tưởng đã sụp đổ, cho nên Đảng Cộng sản đang, cái phong trào thoái đảng đang xảy ra. Và kể cả những người không thoái đảng thì nó ở lại, người ta ở lại thì ta lại hưởng cái tiền hưu, nhưng mà ta không làm gì cả, hoặc là làm bôi bác. Thành cái Đảng Cộng sản nó đang trở thành vô dụng, trừ một đũa côn đồ. Và khủng hoảng nặng nhất mà đang xảy ra là khủng hoảng ngay cả cái chỗ dựa cuối cùng của chúng nó là Tàu Cộng cũng đang có nhiều triệu chứng sụp đổ. Và trước cái nguy cơ sụp đổ mọi mặt như thế, tại sao nó phải đóng tuồng diễu dở để cứu đảng? Sở dĩ nó phải đóng tuồng để cứu đảng là bởi vì nó không biết cứu đảng theo kiểu gì. Là vì tình hình quốc tế nó không nắm bắt được, cái tình hình ta bạn thù trên thế giới nó cũng không nắm bắt được, cho nên nó không có giải pháp nào, giải pháp mẫu nào cho cái tình hình này. Cho nên nó cứ phải tùy đương theo tình hình, mà tôi đã gọi là con kỳ nhông đổi màu, nó đổi màu này đổi màu kia. Rồi thì tôi đã ví chúng ta là nó muốn khi mà đi vào kinh tế thị trường thì phải hội nhập với phong cách của một xã hội tự do, nhưng mà nó lại ra xã hội cộng sản, nó như con khỉ mà đi vào xã hội là người, nó có nhu cầu chặt đuôi, nó chặt không được mà nó giấu đuôi, nó đủ các thứ, khỉ đột chặt đuôi không xong, tình hình phức tạp khó lắm mất. Hơn thế nữa là ta bạn thù nó xoay tít, nó không biết là nó đứng về phe nào nữa, cho nên nó lúng túng. Nhất là khi mà Mỹ và Tàu đang từ đối tác chuyển sang đối đầu thì nó lâm vào tình trạng chết chẹt. chúng ta có thể dự trù rằng thì cái sự đối đầu giữa Mỹ và Tàu này chỉ có ba cái kết thúc thôi. Hoặc là Mỹ và Tàu hòe nhau, chia đôi thế giới. Tôi nghĩ rằng cái kết thúc này không thể xảy ra được. No way. Kết thúc kế tiếp là Mỹ lùi và Tàu lấn. Thì cái kết thúc này cũng chưa thấy dấu hiệu là Mỹ lùi và Tàu lấn. Thỉnh thoảng Mỹ có lùi là để mà đi một nước cờ khác, làm cho Tàu nó không có khả năng đối phó. Thí dụ như là cái vụ Mỹ nhẹ tay với nó trong mấy tuần vừa qua, là để khi mà Mỹ đưa Bắc Triều Tiên ra Liên Hiệp Quốc, tăng cường cấm vận lên, không vướng về cái hai cái phiếu phủ quyết của Nga và Tàu, cho nên Mỹ lơi lỏng Tàu chút xíu để cho nó không dám phủ quyết. Quả nhiên là cái đó đã có hiệu quả. Và sau đó thì lập tức Mỹ lại lấn thêm nữa. Thành ra Mỹ không lùi một Tàu. Tàu tỏ ra là lấn nhưng mà chỉ diễu võ diễu hoa thôi. Và vì thế cho nên cái khả năng Mỹ lùi Tàu lấn cũng chưa có dấu hiệu mạnh mẽ. Mà cái dấu hiệu mạnh mẽ nhất bây giờ là Mỹ lấn và Tàu lùi đang xảy ra. Chính cái tình thế này làm cho Việt Nam Cộng sản hoảng hốt. Tất cả cái tính toán của nó là ngày nào mà Tàu còn đó, nó còn chỗ dựa thì nó còn tiếp tục như cũ. Và bây giờ nó thấy rằng thì Mỹ lấn và Tàu lùi thì nó đâm cho hoảng hốt. Nhưng mà với cái hoảng hốt đó, nó toan tính trong nội bộ với nhau là bây giờ thì phải khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Giống như năm xưa khi mà Nga, Liên Xô và Tàu Cộng tranh chấp nhau, thì nó khai thác cái mâu thuẫn đó làm cho cả Liên Xô lẫn Tàu Cộng đều thi nhau mua cho thằng em, sợ mất thằng em, thành chiều chuộng nó, viện trợ cho nó để nó có đủ phương tiện mà xâm chiếm Nam của Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng năm xưa nó khác, năm nay nó khác. Năm nay giữa Mỹ và Tàu, Việt Nam Cộng sản nó có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Cho nên đừng có hy vọng là khai thác cái mâu thuẫn này mà bên nào, bên này, bên hay bên kia thi nhau chiều chuộng đó. Nó nghiêng về bên này thì bên kia đe nẹt nó. Nó nghiêng về bên kia, bên này đe nẹt nó. Đe nẹt chứ không phải là chiều chuộng. Cho nên nó rất là bế tắc trong tình thế là bị chết chặt. Và vì nó chết chặt thì bây giờ giải pháp tốt nhất cho nó chỉ là cố gắng làm sao giữ chung bình điểm để khỏi chết chặt. Giữ chung bình điểm thì hai bên, bên này cũng như bên kia không có nhu cầu là nặng tay với nó để cho nó sống còn giữa cái chung bình điểm đó. Nhưng mà giữ được chung bình điểm nó chẳng được một cái mối lợi nào của cả hai bên cả. Thì nó lỡ ra cái thế chết chặt tính toán không ra. Ở lại với Tàu thì tiếp tục mất cả nước và có khi mất luôn đảng, là vì Tàu nó bóp cổ, nó khai thác, nó làm cho kinh tế với lại xã hội, văn hóa, giáo dục gì là chung mà trẻ hết. Thì ở lại với Tàu đã mất nước là có thể là mất cả đảng. Còn chạy theo Mỹ thì có thể còn nước nhưng mà chắc chắn là mất đảng. Và trong suốt thời gian vừa qua nó vận động làm sao để mà nghiêng về phía Mỹ nhiều hơn mà không sợ mất đảng. Nhưng mà có một cái kẹt nữa, nó tính không ra cái lòng dân. Giả dụ mà nó giữ được chung bình điểm giữa Mỹ và Tàu, thì nó không thể đối phó được với lòng dân. Là bởi vì khi mà Mỹ và Tàu tranh chấp ở Biển Đông, thì lòi ra cái hệ lụy là anh Việt Nam Cộng sản anh ấy lòi cái đuôi bán nước từ khuya. với quá khứ có nợ máu với cả hai bên. Thì cả tàu lớn Mỹ đều rất cảnh giác, thậm chí anh muốn đóng kịch kiểu gì cho nên không bịp được người ta. Trong khi đó thì yếu tố lòng dân khuếch đại cái khủng hoảng mọi mặt, về lý tưởng, về chế độ, về chỗ dựa. Lòng dân nổi lên chống tàu, anh đàn áp thì anh lòi cái bộ mặt bắn nước anh ra. Mà anh không đàn áp thì chế độ của anh bị đe dọa. Thành anh đưa ra cái sách lược gọi là hạn chế tổn thất. Anh đàn áp có chừng mực, nhưng mà cái đàn áp có chừng mực thì lại bị ngay là lòng dân dấn lên. Anh chỉ cho biểu tình chống tàu, nhưng mà biểu tình chống tàu mười mấy ngàn đã biến thành ra bạo động và đốt khu chế xuất, chết oan mấy chục thằng tàu, làm cho anh vất vả. Đấy, những cái chuyện đó xảy ra. Tôi đã nhắc lại là yếu tố lòng dân khuếch đại cái khủng hoảng mọi mặt của Việt Nam Cộng sản, về lý tưởng, về chế độ cũng như về chỗ dựa. Từ lâu chúng ta đã nhắc tới cái chuyện mà khi mà nó đi vào kinh tế thị trường mà định hướng sau chủ nghĩa, thì nó luôn luôn nhắc nhở rằng đổi mới hay là chết, nhưng mà phải đối phó thì có bốn nguy cơ. Tôi đã phân tích nhiều lần rồi. Khi mà anh đi vào kinh tế thị trường mà anh vẫn duy trì cái định hướng sau chủ nghĩa, tức là quốc doanh là chủ đạo, thì kinh tế kế hoạch rồi thì mọi sự là do đảng lãnh đạo, thì lần đó anh khai thác cái mâu thuẫn giữa kinh tế thị trường và chế độ cộng sản nha anh. Đó là cái điều mà trái với cái sự phân tích của Marxist năm xưa. Các Marx đã từng nói rằng hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến thức đó, hạ tầng cơ sở kinh thượng tầng kiến trúc cộng sản thì hạ tầng cơ sở phải là kinh tế cộng sản. Mà kinh tế cộng sản là gì? Là kinh tế bao cấp, phòng chèm phiếu đó. Đã thất bại rồi, cứ mỗi lần dở ra bao cấp thêm phiếu thì là một lần lụn bại. Và anh đã phải xé rào nhiều lần. Và anh đi là đổi mới hay là chết rồi. Đổi mới hay là chết. Đổi mới cũng vẫn chết. Như là Liên Xô. Và đổi mới hay là chết bên tàu là phải dùng tới tàn sát Thiên An Môn để tránh kéo dài được đời sống cho đến ngày hôm nay. Cho nên bây giờ anh chỉ còn cái là anh củng cố cái đảng của anh. Anh loại trừ những thằng tham nhũng, rồi anh đề cao cái đạo đức cách mạng nha các anh. Rồi thì anh sử dụng cái bọn lâu la với cấp dưới đó. Nếu mà nó buông đảng ra hay đảng không còn nữa thì nó thành ra là cà lơ thất thểu, cho nên nó phải bám đảng tới đa. Với cái bọn côn đồ đó thì còn đảng còn mình. Vì thế cho nên anh lập tức phải biến, anh nói ra mồm rồi, công an và quân đội là thanh kiếm và lá chắn. Mà tôi nói thêm là còn cái loa nữa là lý luận này, là cái loa để tuyên truyền bịp bợm này, để đóng kịch này. Tất cả cái bốn nguy cơ anh không đối phó được, và anh đối phó được cái nguy cơ nọ thì anh lòi cho cái người kia. Anh mà cứ tiếp tục là không chạy hướng thì kinh tế của anh lụn bại. Mà kinh tế của anh lụn bại, trong khi đó thì cái bọn con đảng con mình ấy, nó liều chết theo đảng là nó được hưởng lợi. Cho nên kinh tế thị trường mà không có kiểm soát bằng Perestroika, mà không có kiểm soát bằng Glasnost thì nó tham nhũng là đương nhiên rồi. Và tất cả những yếu tố đó nó đưa đến tự diễn biến. Và anh càng nhân danh là chống tham nhũng để anh chấn chỉnh nội bộ trong đảng thì anh tạo ra cái tình trạng gọi là loạn cung đình. Và trước cái là tôi đã nói trước rằng nó loạn cung đình đến một mức độ nào đó thì nó thấy rằng thì là nếu mà ném chuột mạnh quá thì sẽ vỡ bình, tức là vỡ đảng. Cho nên đến mức độ nào đó thì chúng ta nó sẽ thuyết phục nhau là vì đại cục. Đại cục đấy nhá. Tôi không bao giờ dùng chữ đại cục, tôi dùng chữ đại cuộc, nhưng mà là lý luận Việt Nam Cộng sản nó gọi là đại cục, phải ổn định nội bộ. Đấy là cái tình trạng đã diễn ra cái màn kịch ở Đại hội 12. Và để nó đóng cái vai trò con đảng con mình tối đa thì nó phải đoàn kết được đảng. Nó đoàn, muốn đoàn kết được đảng thì nó phải dẹp được những cái loạn cung đình ở trong đảng. Mà muốn dẹp cái loạn cung đình ở trong đảng thì phe nào muốn làm chủ tinh thể thì phải chứng tỏ rằng được cả Tàu lẫn Mỹ che chở. Mặc dù anh giữ trung bình điểm nhưng mà anh phải được cả Tàu lẫn Mỹ che chở. Mà anh đóng vào là con Tàu đến chết thì có nguy cơ là Mỹ nó không ngộ thì còn lợi nhuận ở đâu mà chấm mút. Mà nếu mà anh đóng vai anh tỏ ra là nghiêng về phía Mỹ, sợ Tàu nó trừng phạt thì sao? Và vì thế cho nên Đảng Việt Nam Cộng sản đưa ra cái chủ trương là còn đảng còn mình giữ chung bình điểm giữa Mỹ và Tàu. Và anh nào giữ được cái chung bình điểm giữa Mỹ và Tàu để không bị, chẳng những không bị hai bên đầu này hay đầu kia trừng phạt, mà lại còn được đầu này hay đầu kia lơ là cho tiếp tục là khai thác kinh tế thị trường để mà chia nhau cái lợi quyền. Và đó là cái màn kịch mà tên Trọng Lũ nó đã diễn. Trước hết là nó sang Tàu để được Tập Cận Bình tóm tiếp bằng thảm đỏ, tức là nó củng cố cái phía Tàu. Mà cái củng cố đó, cái màn kịch đó là để đối phó nội bộ, để cho nội bộ nó thấy à bây giờ chỗ dựa còn đây. Sau đó nó vận động bằng mọi giá để nó được sang Mỹ. Và cái màn kịch, cái kịch bản của nó là nó phải được Tổng thống Obama trải thảm đỏ. Nhưng mà vì lý do là trái với tục lệ ngoại giao cho nên Mỹ, Obama không thể trải thảm đỏ mà đón một tổng bí thư một đảng Cộng sản Việt Cộng được. Không có thảm đỏ thì nó phải phịa ra, nó dùng Photoshop, nó vẽ ra cái thảm đỏ ở Tàu Hoa, ở sân bay. Đấy là để nó bịp nội bộ của nó, rằng thì nó được cả Mỹ lẫn Tàu. Rồi nó lại được Mỹ đưa đi thăm Đảng Cộng sản Mỹ, về sàn nước nó khoe ầm lên rằng Mỹ đã hứa với nó rằng thì không có kỳ thị trước hệ, tức là nghiêng về phía Mỹ thì vẫn còn đảng. Và vì thế cho nên nó thuyết phục được cái bọn nội bộ trong nội của nó đã thực hiện được cái con đảng con mình. Và vì thế cho nên tất cả những tên nào theo phe mà chống Nguyễn Phú Trọng thì chết, lập tức phản chủ và đi theo Nguyễn Phú Trọng. Đó là lý do Trọng Lũ đã đại thắng trong Đại hội 12. Nhưng mà với Đại hội 12 chúng ta thấy nó thay đổi nhân sự. Nhưng mà những nhân sự mà nó đem lên chẳng qua là nó loạn lô các anh già về thôi. Những nhân sự mà nó lên cũng họ đa số là thuộc cái ekip cũ của Bá Dũng. Thành ra không phải là bị nó phản chủ hay gì cả, tức là nó thay đảo thay kép để nó diễn cái màn tuồng mới cho nó phù hợp mà thôi. Nhưng mà dù sao chẳng lẽ thì Đại hội 12 cũng chỉ là cái màn đầu. Màn 2 là Quốc hội. Quốc hội thì chưa bầu, Quốc hội mới thì chưa bầu, Quốc hội cũ thì còn đó. Nhưng mà lại xảy ra một việc là nước Mỹ triệu tập cái hội nghị Sunnyland 10 quốc gia mà ký TPP, 10 quốc gia mà đi phe Mỹ, về phe Mỹ để bao vây Tàu Cộng họp ở bên Mỹ. Và Việt Nam Cộng sản đưa Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đi, Mỹ không nhận, Mỹ chỉ nhận Thủ tướng mà thôi. Vì các quốc gia khác cũng phải là cỡ Thủ tướng trở lên, nhưng không thể Phó được. thế là nó phải đem đưa bốn bốn tâm dụng đi. Và khi mà Mỹ chúng sang Mỹ dự cái sân Eden thì bà Dũng đã hành xử y như là vẫn còn chức còn quyền, tức là tiếp tục ở hội nghị đó yêu cầu Mỹ cho Việt Nam Cộng sản hưởng cái quy chế kinh tế thị trường trọn vẹn và bãi bỏ cái rào cản cộng sản để mà bán vũ khí sát thương cho Việt Cộng, đồng thời lại mời Tổng thống Obama sang Việt Nam vào tháng 5 này, và Tổng thống Obama đã nhận lời. Khi mà chuyện đó xảy ra thì lập tức Trọng Lũ thấy rằng cái kịch bản của mình đã bị chạy hướng rồi, thì bèn cương ẩu ra một cái màn mới, tức là gì? Tức là thay thế các cái chức vụ mà Đại hội 12 thay thế rồi, Chủ tịch nước, thay thế Thủ tướng, thay thế Chủ tịch Quốc hội, thì lập tức đem ra Quốc hội 13, không đợi đến Quốc hội 14, tức là anh cương ẩu đó, và anh bầu Chủ tịch để làm gì? Để khi mà ông Obama sang thì người tiếp ông Obama không phải là Nguyễn Tấn Dũng nữa, và những phe lâu la trước kia đã phản Nguyễn Tấn Dũng là phải theo bà Trọng Lũ cho đến cùng, không có quay lại được nữa. Và vì thế cho nên vì cái nhu cầu là chặt đứt, sa thải các đảng các cũ một cách dứt khoát thì Trọng Lũ đã phải cương ẩu và cho đào kép mới ra sân sớm. Chúng ta đã thấy rằng đào kép cũ nó đóng cái vai nhường nhịn nhau, rồi thì đóng cái vai là đặt vì đại cuộc mà không có đấu đá cung đoành nữa, là đào kép cũ nó đóng cái màn đã lạng quạng rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy nó diễn cái màn đào kép mới, à, cái màn là cương ẩu này, đào kép mới nó cũng lạng quạng không kém. Đấy là cái khung sườn của cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay, với tựa đề là đào kép Việt Nam Cộng sản, diễn tuồng gì cũng lạng quạng. Đến đây thì tôi xin mượn một số thông tin và dư luận của khán giả trong nước và ngoài nước trước cái màn cương ẩu lạng quạng của bọn đào kép mới Việt Nam Cộng sản như thế nào. Trước hết là bản tin ngày 10 tháng 4 2016 của đài BBC có tựa đề là Việt Nam hoàn tất dàn lãnh đạo mới trước khi nó đổ bà theo. Vì nó không muốn Trọng Lũ giết Obama, phải cái dàn lãnh đạo mới, tức là cái đào kép mới đó. Quốc hội Việt Nam hôm thứ Bảy 19 tháng 4 chính thức chuẩn thuận 21 vị trí mới trong chính phủ, hoàn tất việc tái cơ cấu dàn lãnh đạo trong đảng trước khi trước Nhật Bản. Cái đài BBC này rất là lợi hại, nhắc đi nhắc lại là trước khi có chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam vào tháng tới. Cái dàn đào kép mới có 3 tân phó thủ tướng và 18 thành viên nội các. Trong số 5 gương mặt cũ tiếp tục ở lại có các phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh, đồng thời là Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Có cái chị Nguyễn Kim Tiến là Bộ trưởng Bộ Y tế, mà Bộ Y tế này đã được dân gọi là Bộ tang tế, chuyên môn làm chết người, chết cả bà già con nít thì cũng chết, mà bây giờ vẫn tiếp tục ở lại. Thì lạng quạng, diễn xuất lạng quạng. Rồi thì Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cũng ở lại. Và bản tin cái đoạn này cho thấy rằng thì rõ ràng là nó đóng kịch. Trước đây Quốc hội thường mất đến 6 tháng để phê chuẩn cho các vị trí do Đại hội Đảng đề cử, nhưng giới phân tích nói tiến trình đã được đẩy nhanh trong năm nay, một phần là do chuyến thăm sắp tới của Obama và do tình hình bất hòa với Trung Quốc quanh các tranh cãi ở Biển Đông. Đó là đánh giá của hãng tin AFP. Và bản tin BBC cho biết rằng tại BBC đó là các nhà phân tích cái bộ ba đào kép mới cho là chiến thắng phe bảo thủ trong là của chiến thắng của phe bảo thủ, nêu ra Trần Đại Quang là vị tướng công an đầu tiên được đưa vào vị trí chủ tịch nước, mà đài BBC thì cho rằng đưa vào đấy nhưng mà là hình thức chứ không có thực thực về. Tôi thì tôi cho rằng nó dùng cái công an để nó dọa dân, không phải là không có thực về đâu, nó là cái màn kịch tính rồi đó. Giờ thì tướng quân đội quân Ngô Xuân Lịch 61 tuổi trở thành bộ trưởng quốc phòng, Tô Lâm 58 tuổi nay đứng đầu ngành công an, tức là quân đội công an nó nắm tất cả những vị trí chủ yếu. Bây giờ tôi đọc lại danh sách của chính phủ mới để chúng ta giữ làm tài liệu. Thủ tướng là Nguyễn Xuân Phúc. Năm phó thủ tướng là Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh kiêm ngoại trưởng. Các bộ trưởng gồm có là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh kiêm phó thủ tướng, Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ Văn hóa Thông tin Trương Minh Tuấn, Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ Công an Tô Lâm, Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Bộ Giao thông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu. Đấy là đài BBC. Bây giờ đến đài VOA ngày 11 tháng 4 có bản tin tựa đề là chính sách của Việt Nam sẽ không thay đổi dễ dàng lãnh đạo mới. Người ta thấy đó là anh đưa kẻ đào kép gì ra đóng chuồng gì thì là anh vẫn thế rồi. Các hãng tin quốc tế cho rằng chính sách của Việt Nam khó có thể thay đổi trong tương lai. Đấy là hãng tin Reuters chạy hàng tiết, nhiều khuôn mặt mới cho chính phủ nhưng khó có thay đổi về mặt chính sách. Tân chính phủ Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của Nguyễn Xuân Phúc lên nắm quyền sau một năm tăng trưởng kinh tế mạnh với tỷ lệ tăng 6,7% và một nền kinh tế 200 tỷ đô la cùng với mức đầu tư nước ngoài cao kỷ lục. Tức là gì? Dưới triều đại Nguyễn Tấn Dũng, kinh tế đâu có khó khăn mà là trong khi tàu cộng suy sụp thì Việt Nam lại vẫn thăng tiến. Lý do gì mà phải thay đào đổi kép? Rồi thì ba phó thủ tướng cũng nhắc lại là Trương Hòa Bình và Vương Đình Huệ nguyên trưởng ban kinh tế. Ông Lê Minh Hưng được bổ nhiệm vào chức thống đốc ngân hàng nhà nước thay thế ông Nguyễn Văn Bình. À, cái vai trò Nguyễn Văn Bình này lát này cũng được nhà bình luận khác bình luận rất là hay. Một số nhân vật quan trọng chính phủ tiền nhiệm từng cổ vũ một nghị trình ủng hộ các hoạt động kinh doanh vẫn được lưu nhiệm, gồm có Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng và các phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh còn kiêm thêm chức nhiệm chức Bộ Ngoại giao. Bản tin của Reuters nói rằng dù cho cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một nhân vật đầy thế lực từng ủng hộ cải cách kinh tế đã ra đi, nhưng chính phủ mới theo dự kiến sẽ duy trì các chính sách tương tự khác. Duy trì cái mắc mới thì phải thay thủ tướng. Vì thế cho nên trong một bài bình luận trước tôi đã đưa ra cái giả thuyết rằng đây có thể là một chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng mà y không cần có mặt. Bây giờ bản tin này cũng nhắc lại cái thái độ của bên Tàu như thế nào và nói ra thầy là tờ Hoàn Cầu Thời báo là cái tờ rất là cực đoan quá khích của Tàu, cũng nói rằng thì là chính phủ này là bảo thủ, giới truyền thông ở trong nước cứ phê bình chính sách của chính phủ Việt Nam Cộng sản là bảo thủ cải cách thân Trung Quốc hay thân Mỹ, khi nói tới các nhà lãnh đạo này, nhưng đó chỉ là một cách để tạo sự chú ý mà thôi, tức là nó không thầm chấp mấy cái đó. và nó bình luận rằng thì tất cả đều chia sẻ ước vọng là duy trì ổn định chính trị và phát triển kinh tế. Đấy, cái câu bình luận này cho tôi thêm cái thông tin rằng chủ trương của nó là con đảng con mình. Rồi tờ Hoàn Cầu Thời Báo thì lại cho rằng thì là cái chính sách đối ngoại mới là cho duy trì các quan hệ hữu nghị với tất cả các cường quốc, trong đó có Trung Quốc, Nga và Mỹ, trong khi không ngả về bất cứ nước nào. Chính cái lời bình luận này nó giúp tôi cầm chắc rằng cái phân tích của tôi và thằng Tàu nó nhìn cái việc mà Việt Nam Cộng sản đi ba hoa chích chè với Mỹ, mà tôi đánh giá là nó cho con đàn bà này đi ngủ hai giường để mở lỗ thông hơi. Và cắt đứt một cái mắt xích của vòng vây Mỹ. Đấy, cái tờ Hoàn Cầu Thời Báo nó cho ta cái thông tin như thế và chứng tỏ rằng ta là Phú Trọng đang đóng cái màn kịch giữ trung bình điểm rất là xuất sắc. Đó, tờ báo còn nêu ra những ảnh hưởng sâu đậm của Khổng Tử đối với nền văn hóa Việt Nam. Rồi thì theo bản tin của một cái hãng tin của Reuters, ra tập dẫn lời của tập đoàn Albright Stonebridge, một công ty tư vấn của chủ tịch Hoa Kỳ, cho rằng mặc dù Thủ tướng Dũng là khuôn mặt đặc biệt đến của các sáng kiến cải cách kinh tế và thắt chặt quan hệ với Washington, các chính sách này được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo Việt Nam nói chung, tức là toàn đảng, tức là Washington cũng không lấy làm bất mãn về cái màn kịch là còn đảng con mình của Trọng Lũ, tức là nó giữ được trung bình điểm đó. Theo bản tin, chính phủ mới phải cật lực làm việc đúng không? Nhắc nhở nó về cái từ hậu hóa, khứ hóa công ty, công quốc doanh, đẩy mạnh việc vào TPP và kiềm chế nợ công lớn tới ước lượng này. Và theo tờ báo Việt Nam Đầu Tư thì nhắc lại rằng dưới thời Nguyễn Tấn Dũng thì tăng trưởng kinh tế rất là khá so với năm ngoái. Và trong những giai đoạn sắp tới thì rất là khả quan. Mà GDP của Việt Nam tính trên đầu người được dự báo sẽ vào khoảng từ 3.200 tới 3.500 đô la, so với con số của năm ngoái là chỉ có 2.109 đô la thôi. Tức là gì? Báo Việt Nam Đầu Tư, không biết chắc là trong nước, dẫn lời thủ tướng, tân thủ tướng nói rằng trọng tâm trong thời gian tới là tập trung cải cách hành chính, tạo ra một môi trường thuận lợi cho kinh doanh, củng cố dân chủ, củng cố kỷ luật trong hệ thống hành chính và xã hội nói chung. Tức là đài thông tin Mỹ cũng cho rằng thì nó chẳng có gì là thay đổi cả, nó vẫn như cũ. Tức là gì? Tôi cho rằng thì đây là một chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mà Nguyễn Tấn Dũng không có mặt. Bây giờ đến nhà bình cô nhà thì nhà bình luận Nguyễn Thị Từ Huy viết trên blog của Đài Á Châu Tự Do, cái bài có tựa đề là bãi nhiệm và bổ nhiệm, tức là đây là sau đại hội 12 rồi, bây giờ tới bắt đầu quốc hội nhé, màn hai bắt bãi nhiệm và bổ nhiệm thần tốc vai trò lịch sử của quốc hội. Nói ra tức là gì? Khi mà nó thay đào đổi kép ở cái đại quốc hội 13 này thì nhiều người đã nói rằng nó vi phạm hiến pháp, nó trái luật này kia, nhưng mà từ Huy nêu ra một chi tiết của báo Tuổi Trẻ ngày 9 tháng 4 và Từ Huy cho rằng nó chữa cháy. Nó nói, nó gọi cái chính phủ mà vừa mới được bầu ra gọi là chính phủ hiện tại, còn nó gọi cái chính phủ Nguyễn Tấn Dũng được gọi là chính phủ đầu nhiệm kỳ. Điều đáng ghi nhận trong bài báo này là chỗ chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được gọi là chính phủ hiện tại và chính phủ Nguyễn Tấn Dũng được gọi là chính phủ đầu nhiệm kỳ. Như vậy hàm ý đã rõ là chính phủ hiện tại là chính phủ cuối nhiệm kỳ. Đó. Cuối nhiệm kỳ mà sao thế là phải thay. Tức là Từ Huy cho rằng thì là nó biết chữa cháy như thế là dư luận đã có kết quả rồi. Thành ra lướt qua là những cái phê bình vi phạm pháp luật, vi phạm hiến pháp này kia. và viết thì đều ra cái nhận xét rằng chính phủ cuối nhiệm kỳ mắc lý do gì mà phải thay thế người ta. Tử Vi cho rằng không có một thông tin nào về lý do khiến họ bị bãi nhiệm. Và lại còn một cái mâu thuẫn nữa là một số người bị bãi nhiệm lại được bầu để giữ những chức vụ quan trọng trong hệ thống quyền lực như các ông Trần Đại Quang, Đinh La Thăng. Và Tử Vi cho biết rằng tôi không thấy có một thông tin nào nói về việc các lãnh đạo cao cấp bị miễn nhiệm, có đơn xin từ chức kèm theo các giải trình về các sai phạm hoặc yêu cầu, hoặc tức là gì? Nó làm cái trò cương ẩu này, nó gây cho cái mâu thuẫn là người ta không làm gì phạm lỗi mà lại bãi nhiệm người ta. Thì bãi nhiệm ra rồi là lấy hầu hết những người bộ trưởng ở trong đó để vào tiếp tục nhiệm vụ làm sao. Và những cái thông tin này chỉ chứng tỏ rằng nó làm cương ẩu cấp tốc, rồi nó loại trừ cái việc mà muốn tôi dũng mời Obama sang, mà Obama sang thì ai sẽ là người ra đón tiếp? Nếu mà nếu nó không muốn là Nguyễn Tân Dũng sang đón Obama thì thôi. Và Tử Huy đưa ra cái hệ luận rằng miễn nhiệm một lãnh đạo cao cấp thì người đó phải rơi vào tình trạng không được Quốc hội tín nhiệm, cái này nó phải sai phạm gì đấy để lại khái rồi. Nhưng mà Quốc hội 13 bằng việc bãi nhiệm và bổ nhiệm vừa tiến hành đã rơi vào một mâu thuẫn mà không một logic nào của luật pháp có thể giải thích được, nghĩa là Quốc hội 13 bằng mâu thuẫn này đã vô hiệu hóa luật pháp. Tức là tôi phải ghi chú rằng chà đạp luật pháp là nghề của chàng mà mất mới thì phải thắc mắc. Vừa mất bằng tín nhiệm lại vừa được tín nhiệm cao, sao kỳ quá vậy? Thì đó, tôi nói là đây là kịch trò hề cương ẩu đó mà. Và tôi lướt qua đi là vì cái bài, tôi có nhiều tài liệu trong cái bài này. Và Tử Huy phê bình rằng hệ thống luật pháp của Việt Nam rất bất cập, với các quy định thiếu rõ ràng, và điều này khiến cho hiến pháp và luật pháp sẽ dễ dàng trở thành công cụ trong tay những người có quyền lực nhằm phục vụ cho mục đích riêng của họ khi cần. Đúng thế đó. Và Tử Huy cho rằng thì để làm cái trò này thì giả thiết rằng sẽ có những cái chuyện này xảy ra, tức là luật tổ chức Quốc hội sẽ phải sửa đổi lại. Nếu Quốc hội 14 hoàn toàn tuân thủ những gì đã được sắp đặt thì tiền lệ vừa của Quốc hội 13 tạo ra sẽ là cơ sở cho những rối loạn luật pháp và kéo theo là những rối loạn xã hội. Tử Huy cho rằng đấy là giả thiết thôi. Và Tử Huy cho rằng nếu mà vì cái này mà xảy ra rối loạn xã hội thì chưa chắc đó là điều xấu. Đúng là hãy tham khảo lại sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu thì sẽ thấy rằng những cái chuyển lao động này nằm ở đâu trong cái tiến trình tự diễn biến của tất cả các chế độ cộng sản. Bây giờ trên blog Ba Sàm là đăng một bài của blogger Sao Băng viết ở trên Việt Study. Trên bài này nó dựa nhiều vào những cái dị đoan cho nên tôi sẽ lướt qua, nhưng mà tôi cũng ghi nhận rằng Sao Băng nêu ra rằng sau cuộc chiến nội cung khốc liệt nhất trong vòng 4 tuần lễ qua, ông Nguyễn Xuân Phúc lên chức trở thành thủ tướng kỳ lạ nhất trong sử Việt, không chỉ bởi hình dung cổ quái nhất trong đời thủ tướng và vì các sự kiện đi theo. Tức là Sao Băng nói cho chúng ta biết những cái thông tin là Nguyễn Xuân Phúc đã phản chủ Ba Dũng như thế nào. Khi làm phó chủ nhiệm rồi chủ nhiệm văn phòng chính phủ, đi theo hầu hạ Nguyễn Tấn Dũng, cũng nhờ thuần tính yên phận cho mưa móc bao nhiêu hưởng bấy nhiêu nên không bị ông Dũng đề phòng. Ngay cả khi đã là ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng, ông Phúc vẫn phải cung đi hầu hạ ông Dũng, như khi đến thăm Thái Hương Tru Miêu cả Mẹ An, hôm đó trời nắng nóng lên đến gần 40 độ, chỉ mình ông Phúc phải mặc lễ phục tháp tùng ông Dũng nghênh ngang bước cùng mỹ nhân, mồ hôi chảy ròng ròng trên cái đầu nghiêng bóng loáng của ông. Ông Phúc không như thế thì không thể tồn tại được dưới tay kẻ gian hùng như ông Dũng. Dư luận từng đồn rằng Nguyễn Sinh Hùng thời còn ở chính phủ, bây giờ đến Nguyễn Sinh Hùng, có lần quỳ mọp xuống chân ông Dũng để xin ông này cho thoi thóp. Về sau khi sang Quốc hội rửa mối nhục cũ, ông Sinh Hùng đã tận lực cùng ông Trọng, Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang lập thế trận vừa ở Quốc hội vừa ở đảng để hạ bệ ông Dũng. Đấy là những cái tin tức này thì tin tức nội bộ thì nghe chơi cho vui thôi. Thì sao băng tiếp tục viết như thế này: ông Nguyễn Xuân Phúc hồi đại hội 11 đã suýt bị ông Dũng loại sang văn phòng Trung ương Đảng, giữ chân tránh văn phòng và sự nghiệp có thể kết thúc mãi mãi ở nơi hữu danh vô thực đó. Nhưng ông Phúc đã ở lại chính phủ sau đại hội 11 với vai trò phó thủ tướng và cũng như đại tướng công an Trần Đại Quang. Cả hai người luôn luôn là kẻ thù ẩn giấu để đi qua những năm tháng nghiệt ngã dưới bàn tay thủ tướng, và bây giờ chiến thắng ông luôn. Đấy, chiến thắng là bộ nghe chơi cho vui thôi. Và Sao Băng cũng nhắc lại cái chuyện mà trong cái ngày lễ quốc táng ông Giáp thì trưởng ban tổ chức là Nguyễn Xuân Phúc áo trắng sắn tay mồ hôi nhễ nhại chạy ngang chạy dọc hò hét lạc giọng để lập lại trật tự thế này. Tức là gì? Tức là anh Dũng anh hầu hạ anh Tấn, anh Xuân Phúc hầu hạ anh Dũng như thế nào. Và cũng trong cái đám tang này thì anh Xuân Phúc tổ chức cho anh Nguyễn Tấn Dũng đến viếng ông Giáp, anh bà Dũng anh đang làm dáng tạo dáng sửa sờn ăn vòng hoa, sửa làm sao mà cái vòng hoa nó đổ xuống. Nghe cho vui thôi. Bây giờ đến dư luận phía khác nữa, giáo Bùi Quang Phương cũng là một người rời khỏi đảng và bây giờ đang ở bên Paris. Ông viết về nội bộ đảng ông như thế nào. Ông đang ở trên blog Bao Sàm, cái bài tựa đề là ông Dũng đi rồi, ông Dũng có trở lại hay không. Đó thì đặt cái này, có thật sự ông gác kiếm có trở lại không. Thế này, vì Bùi Quang Dâm đánh giá rằng thì nếu có ai ca ngợi ông Dũng sáng suốt, ông Dũng năng động, ông Dũng thân mỹ, ông Dũng không sợ tàu, thì những người đã chỉ lè cho một số người khác hoặc khó chịu hoặc cười khẩy. Và tức là ông Bùi Quang Dâm cho rằng anh Dũng này không có khả năng trở lại. Cho đến lúc không còn là ủy viên Trung ương mà gặp Obama lần cuối, ông vẫn kêu xin cái này chi tiết này hồi nãy tôi nêu ra này, ông vẫn kêu xin Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Chỉ có thể thấy ông không hiểu gì về bản chất nền kinh tế thị trường và vẫn còn trung thành với một nền kinh tế mà trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và ngày càng chiếm ưu thế. Ông này ông không hiểu rằng Nguyễn Tân Dũng là hành xử như vậy là nó giữ cái vai vế của nó rằng tôi còn là thủ tướng đấy nhé, đừng. Giờ thì Bùi Quang Vơm lại nhắc lại một chuyện khác nữa, nhắc đến những cái chuyện lời phát ngôn có nảy lửa có chửi mắng tàu rằng không đổi chủ quyền quốc gia lấy tình hữu nghị viển vông. Sau đó là cho là lỡ lời thôi, nhưng mà sau tức là ông phê bình nhà anh Nguyễn Tấn Dũng này là lăng ba vi bộ giữa Mỹ và Tàu và không hề nhất quán. Tôi nhắc ông Bùi Quang Vương rằng không hề nhất quán là đặc tính chung của Đảng Cộng sản là bất cứ nước nào. Nay vậy mai khác, sớm đúng chiều sai, mai là đúng ông ơi. Giờ thì sau khi ấy như thế ấy là nhất quán là sau khi anh do lỡ lời anh chữa lại anh nói, ý là anh muốn nói là vừa hợp tác vừa đấu tranh chứ không phải là viển vông gì cả. Thì sau đó anh chữa bằng cách là anh bắt bớ tùm lum những anh trong tàu và anh ấy bộc bạch rằng thì anh Dũng á, anh nhọc trạch rằng không hề có thiên hướng thân Mỹ bằng cách ông công khai vinh ra đúng cái này. Tôi cũng ghi rằng là ngày 30 tháng 4 năm 2015 anh chửi Mỹ, nói là đánh cho Mỹ cút đấy cho người nào này, anh chứng tỏ là anh vẫn là con tàu. Thế nên là anh lăng ba vi bộ là bởi vì là chính sách của đảng anh hoang mang không nhất quán chứ không phải tại anh ấy. Giờ thì ông Bùi Quang Phong nhắc lại việc con cái kinh doanh thế này thì tôi mọi người đã biết rồi, tôi nghĩ là cũng nhắc lại Nguyễn Thanh Nghị rồi cậu Út như thế nào. Tóm lại Bùi Quang Vương nói là ông Dũng không phải là người cắt tại, ông Dũng không phải là người mưu lược, ông Dũng không phải là người có can đảm, ông Dũng là người tham lam, cho nên thật sự gác kiếm hay còn âm mưu quay lại có vẻ như là chả là đánh giá Nguyễn Bao Dũng cái này. Thằng Đảng Cộng sản mà nó ở vào cái thế mà còn đảng con mình nó được lâu la nó ủng hộ thì nó dù không có tài, nó cũng không phải mưu lược, không có can đảm, và tham lam, nó bản chứ đầu tính xấu, nó vẫn làm chảm chết như thường. Đem những cái này để phê bình thì dụng vô ích. Mà bản tin này cũng lại ông Bùi Quang Vương này nhắc lại rằng thì ông luật sư Vũ Đức Khanh ở bên Canada viết trên Facebook để đưa ra cái gợi ý rằng anh Dũng có thể trở lại. Với kinh nghiệm uy tín chính trị sẵn có trong nước và trên chính trường quốc tế, ông Dũng hoàn toàn có thể là một giải pháp chính trị khả dĩ chấp nhận được. Chính trị là nghệ thuật đẩy lùi giới hạn để tiến tới cái tốt nhất. Ông Vũ, tôi nhớ rằng cái trong cái màn kịch này có một cái chi tiết là ông khoe rằng là có một ông bộ chính trị nào đã mời ông về ứng cử đối lập. Và Bùi Quang Vương phê bình rằng gợi ý của luật sư Vũ Đức Khanh có thể cũng đại diện một hy vọng, một mong ước, và biết đâu cũng làm thức dậy một cái gì đó. Tóm lại là và anh Bùi Quang Vương cũng nói anh cũng có gợi ý như thế, nhưng mà ông không tin rằng Dũng có ý tưởng và có khả năng lập cho một đảng chính trị nào khác đối lập là Đảng Cộng sản, vì đang rất cô độc. Ông vừa bị chính những kẻ từng bỏ phiếu tín nhiệm ông phản bội, khi có thể đã đắm thì không còn ai ngồi lại nữa. Nếu mà Obama theo lời mời của Nguyễn Tấn Dũng và sang mà Nguyễn Tấn Dũng giao tiếp thì lâu la rồi nó sẽ nhìn thấy ông này vẫn còn được Mỹ ủng hộ, thì con thuyền không đắm đâu, và những cái kẻ nó đã bỏ con thuyền nó lại lè nó quay về. Và nếu ông Dũng không, nếu không có Dũng mà Obama không sang thì sao? Cái đó là một cái possibility chuyện có thể xảy ra. Tóm lại Bùi Quang Vương cho rằng thì anh Dũng này không còn hy vọng gì quay trở lại nữa. Tiếp theo là bản tin ngày 9 tháng 4 của đài VOA đăng tin là ông Nguyễn Tấn Dũng mất vị trí trong Hội đồng Quốc phòng. Chỉ nội cái tựa đề này thôi thì tôi có cái ghi chú rằng đây có thể là một cái nước cờ để chặn đứt cái việc ông Obama sang bắt tay Ba Dũng. Cho nên Trọng Lũ có nhiều nhu cầu phải cất Ba Dũng đi cho thật lẹ. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi rằng nếu mà không có Ba Dũng mà Obama vẫn sang thì tôi đặt câu hỏi rằng có phải cái nước cờ này chứng tỏ rằng Mỹ cần Việt Nam Cộng sản để cô lập tàu hay không? Bản tin đưa ra vấn đề Trần Đại Quang là người đưa ra đề nghị tại Quốc hội là Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục bị cất vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, tức là chẳng những mất chức Thủ tướng mà lại mất chức ở trong Hội đồng An ninh Quốc phòng. Và bản tin cũng nhắc lại là Hội đồng An ninh Quốc phòng gồm có những ai? Ông Quang hiện là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân thông qua việc giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh. Ngoài ông Dũng là Phó Chủ tịch, các ủy viên còn có Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Ngoại giao. Thấy hết rồi. Và bản tin cũng nhắc lại rằng khi mà bị kép Ba Dũng, bị là loại khỏi sân khấu một cách rất là tỉ mỉ thì y lên từ giã các đồng kép đào kép của mình, có cái câu danh ngôn là ráng làm người tử tế. Bản tin nhắc lại như thế này: Tới nay cựu thủ tướng Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về dự định trong tương lai của ông. Mới đây ông đã gây dậy sóng dư luận với lời khuyên ráng làm người tử tế. Trong phiên họp cuối cùng trên cương vị thủ tướng Việt Nam cuối tháng trước, ông Dũng khuyên hơn 10 thành viên chính phủ về hưu kỳ này, trong đó có bản thân mình, là trong mặt kép, ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, ráng làm người tử tế, sống tử tế. Và bản tương kết thúc cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc lên thay người tiền nhiệm sau khi được Quốc hội thông qua với số phiếu thấp nhất so với hai quan chức khác trong tam trụ. Tức là anh, các anh bên kia là đều rất là rất nhiều và ít rất phiếu không đồng ý, nhưng mà anh Nguyễn Xuân Phúc này thì có tới 44 phiếu không đồng ý. Nhân tiện nói về cái anh Dũng, cái danh ngôn là khuyên mọi người nên là người tử tế, thì lập tức là làm cho ông đạo diễn Trần Văn Thủy là người sáng tác ra cái phim chuyện tử tế năm 3 năm trước, anh lên tiếng như thế này. Nhân chuyện thủ tướng nói này, thấy trên mạng thì chuyện phim tử tế của đạo diễn Trần Văn Thủy có trên YouTube, được người quen cho biết thông tin này, đạo diễn Trần Văn Thủy viết cho nó diễn đàn .org như thế này. Cũng vui và cũng thật buồn, trên 30 năm sau người ta nhắc đến chuyện tử tế ngày càng nhiều hơn. Đơn giản thôi, chỉ vì sao ngày nay tệ hơn 30 năm trước rất nhiều, không kể xiết. Cứ cái đà này thì Việt Nam sẽ đi về đâu? Thời gian qua ở Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng, Hội An đã tổ chức hàng chục buổi kỷ niệm 30 năm ra đời chuyện tử tế. Sắp tới cuối tháng 4 đầu tháng 5 này sẽ tiếp tục chiếu lại phim chuyện tử tế và giao lưu ở một số nơi khác, chỉ vì cái câu ngẫu hứng của ông Ba Dũng. Vui thật, ông Ba Dũng mất chưa đầy 10 giây nói câu đó thì ngay lập tức được nhiều người khen và cổ suý. Và nhân dịp này, Trần Văn Thủy nhắc lại cái lời nói đầu của phim Người Tử Tế, của Con Người Tử Tế của ông. Ngay từ đầu phim tôi đã nói rằng trong mặt kép, từ rất xa xưa cha bác có dạy rằng tử tế luôn có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức sự tử tế, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc gia, bởi thiếu nó, một cộng đồng, một dân tộc dù có những nỗ lực tột bậc và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn. Hãy hướng con trẻ và cả người lớn đầu tiên vào việc học làm người, người tử tế, viết hoa, trước khi mong muốn và chăn dắt họ thành những người có quyền hành, giỏi giang hoặc siêu phàm. Đấy là lời của ông Trần Văn Thủy đối đầu phim, và ông than rằng, nhưng họ đã không nghe tôi, mà còn đầy ải tôi và cả cái phim tội nghiệp của tôi. Cái thân phận con người ở cái thể giới này chỉ là trâu là ngựa. Đấy, đấy, chuyện tử tế. Bây giờ tiếp theo là đến nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở trong nước. Bình luận về cái việc và đang ở trên blog Real ạ, đảng chống tham nhũng ra sao với phó trực chỉ là ủy viên trung ương, tức là ông này phê bình rằng thì đảng nêu cái chiêu bài chống tham nhũng mà năm xưa khi còn Ba Dũng thì phe Trọng Lũ vận động để đưa Nguyễn Bá Thanh vào ủy viên Bộ Chính trị cho cái việc chống tham nhũng nó được mạnh mẽ hơn. Thế mà bây giờ Nguyễn Bá Thanh chết rồi, bây giờ đuổi được cái đào kép của Ba Dũng đi rồi, và trưởng ban tham chống tham nhũng bây giờ không là ủy viên Bộ Chính trị thì sao? Tức là anh Phạm Chí Dũng cho rằng như thế này là cái chống tham nhũng này là đầu không tới trời mà chân không tới đất. Đầu không tới trời, chân không tới đất là câu châm ngôn dân gian dành cho loại hình ban nội chính không đủ quyền lực để khiển ngành công an, thậm chí cũng chẳng chi phối được ngành tòa án và kiểm soát. Ban nội chính trung ương đã thủ vai suy dinh dưỡng trầm trọng cho nhiều năm qua,
Do đó, trong chiến dịch luân chuyển cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương kéo dài suốt từ năm đầu năm 2015 đến nay, đến gần cuối năm đó, có lúc có đến hàng chục phó ban hoặc hơn được bổ về Ban Nội chính Trung ương, ban này chính thức trở thành ban phó ban. Tức là cái anh Phan Đình Trạc này chỉ được cơ cấu sau khi kết thúc đại hội 12 đến một tháng. Thời điểm này là khá trễ so với chế độ phân bổ một số nhiệm vụ nhân sự khác, một số nhân sự khác. Động thái trên gợi ra những tâm tư nhiều ẩn ý. Khác với thông lệ về người trụ trì Ban Nội chính, ông Phan Đình Trạc chỉ là ủy viên Trung ương mà không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Vị thế đảng dưới mức trung bình như thế đã khiến vai trò và sức mạnh của Ban Nội chính Trung ương trẻ con, trong kép trẻ con hơn hẳn một số ban khác. Ban đảng khác như Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương.
Tôi phê bình cái này rất là, tôi nghĩ là rất là xác đáng. Tức là nó, cái dàn đào kép mới này, nó để cho anh trưởng Ban Nội chính Trung ương không ở trong Bộ Chính trị. Rồi là đề phòng rằng anh khui ra chính chúng nó, đó là một biện pháp ngăn chặn chính chúng nó tham nhũng, mà bây giờ chúng tham nhũng nó trở lại, phải là trở lại vai trò thứ yếu. Bây giờ chúng nó cầm quyền rồi thì cái nhu cầu chống tham nhũng không còn là một vũ khí để mà loại bỏ bọn đào kép cũ kia đi. Tôi lướt qua cái này là bởi vì bạn tổng hợp bản bình luận thời sự này còn rất dài. Bây giờ tôi đi đến những trò hề cương ẩu trong cái giai đoạn mà đào kép mới này. Dân làm báo blogger Trần Hoàng Lan đăng bài về những trò hề tuyên thệ của em anh đào kép mới. Tam trụ tức là chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và tân thủ tướng, tam trụ thề, mà tôi thêm một chữ hề vào đây, tức là những trò hề. Để kiện toàn lãnh đạo cho phù hợp với nhân dịp đại hội 12 thì là bất thường, thay đào kép cũ một cách là gấp bách. Dư luận cho rằng để sớm chặn thế đứng thế lực quyền hành của Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng, để không cho lãnh đạo cũ trong đó có ông Dũng đón Tổng thống Obama trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng tới. Thế là đã có nhiều nguồn chuộc dư luận cho rằng thì nó phải đuổi đào kép cũ lớn vì nó cương ẩu cái màn này là tại Quốc hội 13 miễn nhiệm thủ tướng chính phủ cuối nhiệm kỳ. Và Trần Hoàng Lan phê bình rằng về tính hợp hiến hợp pháp này kia, dù là ngã về phía nào thì vẫn tồn tại một thực tế hiển nhiên không thể phủ nhận rằng các chức vụ trên đều do đảng chỉ định, và một động thái dù vi hiến hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Khi hiến pháp được soạn thảo bởi một quốc hội vốn là bù nhìn của một đảng chưa bao giờ nhìn nhận đúng vai trò đích thực của nó, với họ hiến pháp chỉ là một cậu đồ, hiến pháp chỉ là một công cụ chuyên trí vô sản được sử dụng để đạt được những mục đích nào đó tùy thuộc vào từng giai đoạn cách mạng. Tôi đồng ý, tức là hiến pháp chỉ là một đồ trang trí. Rồi gần đây sau khi hoàn thành hiến pháp 2013, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không ngần ngại huỵch tuyệt rằng, nguyên văn nhá, cái câu này là danh ngôn của nó đó: hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cương lĩnh của đảng, tức là cương lĩnh của đảng đứng trên hiến pháp nhá. Coi hiến pháp là công cụ, là văn kiện của mình, nên chỉ cần đảng sẵn sàng ngồi xổm lên hiến pháp. Hiến pháp đã thế thì những cái đạo luật như điều luật 7988/2018 cũng là luật, là nó sẵn sàng ngồi xổm lên bất cứ lúc nào. Tuy đối xử với pháp như vậy, nhưng đảng vẫn không ngừng trương ra các khẩu hiệu sống làm việc theo pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền. Đó, giả dối mà. Và thường xuyên trình diễn các màn như thề bồi, hứa hẹn, tuyên thệ liên quan tới pháp luật để mị dân.
Điển hình là màn tuyên thệ nhậm chức của tam trụ trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 vừa qua, trong đó tam trụ là tam trụ mới do Quốc hội cũ bầu nhưng chưa được Quốc hội mới khóa 14 chưa bầu. Còn Quốc hội là Quốc hội cũ khóa 13 đây, đây là Trần Hoàng Lan cho rằng đây là cảnh một của màn này diễn ra tuần tự như sau. Cảnh một là thề bồi rồi. Nó diễn ngộ lắm, có kèn trống đàng hoàng. Quân nhạc cử bài tiến bước dưới quân kỳ, trong khi tiêu binh tức là cái đám giết quân kỳ đó, rước rất long trọng cuốn sách hiến pháp 2013 có bìa đỏ tới mục tuyên thệ. Rồi đến lúc tuyên thệ này, chiếc cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Đấy là màn một. Vài ngày sau đó, cảnh hai, cả cảnh một, cảnh hai, cảnh hai, cảnh ba diễn ra giống hệt như cảnh một, chỉ khác nhân vật tức là diễn viên là Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phú. Và cái trò hề này, nó hề cái chỗ anh muốn diễn cái màn này cho nó giống với lại các nguyên thủ các quốc gia khác tuyên thệ nhậm chức như của Mỹ, Đức, Nga khi thề đặt tay lên một cuốn sách nào đó. Lời tuyên thệ cũng có điểm giống là đều đề cập tới hiến pháp. Cái khác là cái gì? Là nguyên thủ các nước đều thề bảo vệ giữ gìn thực thi hiến pháp. Còn tam trụ của Việt Nam Cộng sản thì thề trung thành với hiến pháp. Đúng. Nó phải có chữ trung thành mới được. Và phê bình là đấy là bắt chước, nhưng mà bắt chước có sáng tạo. Còn Việt Nam Cộng sản nó làm cái gì mà người ta cười nữa, là không phải đâu. Ê, áp dụng một cái sáng tạo. Bây giờ là bắt chước cũng có sáng tạo. Hiến pháp Việt Nam có bộ điều 4 quy định Đảng lãnh đạo nhà nước nên trung thành với hiến pháp là trung thành với Đảng. Tổ quốc trong tương lai là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, nên trung thành với Tổ quốc là trung thành với Đảng luôn. Thì ác bất chấp sáng tạo. Như vậy trung thành với Tổ quốc hiến pháp quanh đi quẩn lại vẫn là trung thành với Đảng. Một kiểu thề rồi mà chỉ có bậc tổ sư của dối trá mới nghĩ ra được. Đối tượng còn lại được các tam trụ trung thành là dân, thì ngoài quyền đóng thuế để nuôi họ, chẳng có một quyền nào khác để có thể động được tới lông chân họ. Mà hy vọng mà chờ đó, mà chờ được trung thành, chờ được trung thành, chờ được phục vụ thì còn khuya. Màn kịch tam trụ thề có thể vịnh bằng mấy câu thơ sau. Mấy câu thơ này ngộ lắm, tôi đọc nguyên văn. Xem kìa tam trụ mới đăng quang, có cả màn thề thốt nhố nhăn, học mót tay đè lên sách đó, đua đòi giọng tỏ vẻ nghiêm trang. Trung thành là nghĩ chê chui ống, thề trung thành nhưng mà thề chê chui ống. Trung thành miệng thì nói trung thành, mà đầu thì nghĩ là chê chui ống, thề cá chê chui ống đó. Trung thành là nghĩ chê chui ống, phấn đấu ngờ ngay nói một đằng nói đang làm một nẻo đó. Đã sổm thường xuyên lên hiến pháp, còn cho rước sách xảo ai bằng sách hiến pháp. Đọc lại nhé. Xem kìa tam trụ mới đăng quang, có cả màn thề thốt nhố nhăn, học mót tay đè lên sách đỏ, đua đòi giọng tỏ vẻ nghiêm trang. Trung thành lại nghĩ chê chùi ống, phấn đấu ngờ ngay nói mà đàng. Đã sổm thường xuyên lên hiến pháp, còn cho rước sách xảo ai bằng. Và các cái khán giả ở trong nước tiếp tục bắt bẻ từng cử chỉ một của các cái diễn viên mới này của Đảng Việt Nam Cộng sản. Đây là ông Nguyễn Đình Cống, ngày 9 tháng 4, ông Nguyễn Đình Cống là ngày ông mới từ bỏ Đảng ngày 3 tháng 2 đó. Ông bắt bẻ về cái chỗ đứng. Anh thề trước quốc kỳ thì anh phải nhìn vào các cờ, chứ xoay lưng lại là thề trước quốc kỳ mà lại quay lưng vào quốc kỳ, thế là quay lưng vào quốc kỳ chứ phải thề trước vào quốc kỳ đâu. Bắt bẻ này giống như là ông bố thằng con xin đứng trước bố để trình bày, nó phải quay mặt và nhìn vào bố chứ, quay lên lại để nhìn vào tôi, để ông bố nhìn vào mông của nó thì coi sao được. Thì khán giả bắt bè diễn viên rồi cũng thế như thế, nhìn không thấy bề ngoài mà thấu hiểu cái suy nghĩ thầm nghĩ của dân chủ. Chính vì ý nghĩa này, tức là thề phải có thần linh chứng giám nhỉ. Chính vì ý nghĩa này mà nhiều nước các nguyên thủ khi thề phải đặt tay lên kinh thánh và viện dẫn thượng đế, viện dẫn những đối tượng dù có thiêng liêng đến đâu mà không có sức mạnh trừng phạt để thề, thì nếu không nhằm lừa dối cũng là kém kiểu biết đâu. Thề các giới truy ống thế, phải thề trước cái vị nào mà có khả năng trừng phạt. Thề trước người dân đi, mà dân trong hiến pháp không có chỗ nào cho dân trừng phạt cái kẻ cầm quyền này, thì thề làm gì? Đấy, thề các giới truy ống. Bây giờ lão Bùi Văn Âm nó viết bài nữa về cái sự phản bội của Nguyễn Xuân Phúc đối với bà Dũng. Là tôi đem vào đây là để chứng tỏ rằng đào kép mới nhưng mà tuồng vẫn cũ, là nó diễn để còn đảng còn mình. Anh Bùi Văn Vâm anh tố cáo như thế này: ông Nguyễn Xuân Phúc theo từ điển mở Wikipedia là út trong gia đình nghèo có 6 con nên thường gọi là bảy phúc. Và ông Bùi Văn Vâm là ông diễn chữ bảy phúc ra tiếng Tàu và tiếng Mỹ thì đều có rất thô tục cho anh Nguyễn Xuân Phúc. Tiếng Tàu bảy phúc gọi là thất phúc, tức là vô phúc. Còn tiếng Anh thì là chữ phúc tiếng Anh là, nó đọc là cái gì thì các bạn biết rồi, tôi không nó tục lắm. Tức là anh đem tiếng Tàu và tiếng Anh ra anh chế giễu anh thất phúc nè. Giờ thì sau bố thì tập kết ra Bắc, năm 65 thì người chị bị giết, năm 66 đến mẹ bị giết vì chiến tranh. Ông theo một người bạn của bố mẹ bí mật đưa ra Bắc vào đầu năm 67 tại miền Bắc. Ông từ chế độ học sinh, chế độ học sinh miền Nam được học văn hóa. Mà năm 73 theo học Đại học Kinh tế Quốc dân mà không nghe nói là tốt nghiệp hay không, mà tốt nghiệp với học vị gì thì không thể nói. Như vậy ông Phúc có một lý lịch chính trị gần giống với lý lịch chính trị của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Văn hóa chưa qua tiểu học, phần học lực còn lại là học lực được bồi dưỡng theo hệ thống chính thống. Và bây giờ ông được bầu vào làm Thủ tướng. Mà Thủ tướng có 5 ông Phó Thủ tướng. Có chú ý là cái ông Vũ Đức Đam này, một thời được dư luận ấp ủ hy vọng, bây giờ vẫn giữ nguyên khu vực giáo dục, văn hóa, thể thao, y tế và sự. Tức là Vũ Đức Đam được người ta dư luận bình luận này chết thay Tiến Dũng, hóa ra lại không phải Vũ Đức Đam mà lại là Nguyễn Xuân Phúc. Rồi đến Phó Thủ tướng nữa là khu sản xuất và công nghiệp thì đưa cho Trịnh Xuân Dũng kỹ sư xây dựng thay chân ông Hoàng Trung Hải, và phê bình rằng nếu ông Hải một thời âm thầm hoạt động bí mật chắc ông này sẽ còn im ắng hơn. Là tôi đem cái này vào để điểm mặt các đào kép mới. Khu vực kinh quan trọng thứ hai là khu kinh tế tài chính thì giao cho Vương Đình Huệ nguyên trưởng ban kinh tế trung ương, dự đoán rằng nền kinh tế tới đây sẽ tự nó vận động mà tiến tới hay đứng đó. Thì ông Vũ Đình Huệ sẽ nhìn theo nó mà phụ họa như người thuyết minh phim vậy thôi. Về nói đến khu ngoại giao thì trong cái đại hội 11 tôi thấy rằng thì nó Mỹ vẫn nặng lắm, nhưng mà tôi thấy rằng Phạm Bình Minh vẫn chưa được vào Bộ Chính trị thì tôi nói rằng thì cái Mỹ vận này sẽ rất là yếu. Nhưng bây giờ ông này ông lại nói rằng thì lần này anh Phạm Bình Minh này được vào Bộ Chính trị thì anh cho là vào Bộ Chính trị thì sẽ bị bó buộc nhiều hơn. Ngược lại thì ông này ông hiểu rằng Cộng sản có khi hơn tôi thì tôi chịu thua thôi. Ông sẽ mất dần tiếng nói và cũng trở nên mờ nhạt và cũng chẳng còn mấy ý nghĩa. Cái nhìn này cái nhìn nảy lửa nổi tiếng của ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, sẽ trở thành một sai phạm, phải được quên đi. Màu mắt của ông với người anh lớn ấy sẽ xanh dần. Tôi nghĩ rằng cái ánh mắt đẩy lửa một chụp hình ấy, lần đó tôi đã bình luận rồi, nó đóng kịch. Thế mà nó đóng kịch để tỏ ra là nó có chống tàu để cho Mỹ tin nó hơn. Bây giờ nó sẽ kịch bản sẽ đổi thì nó sẽ không còn quắc mắt nữa đâu. Tóm lại ông Mùi của ông Phê Bình này, ngoại giao chủ đạo vẫn là thứ nhất chế độ, tức là cứu đảng đó. Thứ gì tăng trưởng và thứ ba mới là chủ quyền, đúng. Bây giờ đến người một dân sẽ là phó thường trực thủ tướng dành cho ông Trương Hòa Bình, nguyên trung tướng công an, nguyên chánh án toàn tối cao, tốt nghiệp kỹ sư thủy lợi nhưng không một ngày nào hành nghề thủy lợi. Bây giờ vào nghề phó vị trí phó thủ tướng thứ nhất. Người ta không hiểu được ý đồ của Nguyễn Xuân Phúc là gì. Không thể tin ông này phù hợp với nhu cầu bức thiết về cải cách thể chế, thay đổi cơ cấu nền kinh tế theo phương châm tăng trưởng ổn định và bền vững, giải thoát khủng hoảng nợ xấu và thâm một ngân sách. Tôi nghĩ rằng nó đem công an và đủ các ngành là để nó bảo vệ chế độ thôi, chả cái gì thắc mắc cả. Là nhắc lại là ông Phan Đình Trạc được giao trưởng ban nội chính nhưng không được bầu vào chính trị ra thì nãy đã nói rồi, tôi lướt qua cái này. Và đánh giá rằng ông Trương Hòa Bình sẽ là người nắm thường trực ủy ban chống phòng chống tham nhũng, và lại công an nữa. Rồi trở lại với Nguyễn Xuân Phúc, khi còn là phó thủ tướng thường trực, đã đồng thời là thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, là người trực tiếp tổ chức thanh tra chỉ đạo và nhận các báo cáo thanh tra tham nhũng. Ông lên thủ tướng có thể nhờ thành tích đạt được từ các hồ sơ chống tham nhũng của chính phủ, đáp ứng được quyết tâm của ông Trọng và Bộ Chính trị, đặc biệt là đóng góp của ông trong việc thuyết phục các thành viên còn lại trong Bộ Chính trị, sau đó là thuyết phục Trung ương gạt bỏ Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng, tất nhiên bằng những chứng cứ có độ bảo đảm không thể bác bỏ. Tức là Nguyễn Xuân Phúc này nó có mua những hồ sơ tham nhũng Nguyễn Xuân Dũng, nói Nguyễn Xuân Dũng. Bây giờ nói đến cái anh Nguyễn Văn Bình này mới là lạ. Nhân vật này trước đại hội 12 vẫn được cho là trùm mafia, từ việc được xã hội đen phong soái tại Nga từ những năm 1985-86 khi còn là sinh viên đại học tổng hợp Lomonosov, sau đó lại quay lại Nga với chức vụ giám đốc ngân hàng đầu tư quốc tế MIB, rất nổi tiếng trong giới soái người Việt tại khu vực Đông Âu thuộc phe xã hội chủ nghĩa cũ. Ít ai có thể ngờ rằng ông này sau khi về nước lại nhanh chóng vào Trung ương tháng 1 riêng 2011, rồi leo lên chức thống đốc ngân hàng nhà nước tháng 8 2011. Người ta đồn thổi những cuộc móc ngoặc ngầm giữa Nguyễn Văn Bình và Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng trong lúc tồn tại mâu thuẫn công khai giữa ông Dũng và cựu thủ thống đốc Nguyễn Văn Giàu, dẫn tới việc ông Nguyễn Văn Giàu bị ông Dũng đẩy sang Quốc hội nhường ghế thống đốc cho Nguyễn Văn Bình ngày 3 tháng 8 2011. 6 tháng sau, Nghị định 24 của Chính phủ quy định nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cái này là tôi lướt qua là vì cái vàng miếng, độc quyền vàng miếng này là để làm giàu cho đảng, chạy và hối lộ bằng mọi giá các quan chức có quyền, dù vẫn là sở trường của giới tài phiệt các khoa, nhưng do tình hình, do tính quyết liệt của chính sách đã tạo ra một cuộc chiến giành giật quyền đút lót để thoát hiểm, khiến người ta biết rằng mọi ngã đường, mọi nguồn vàng ngoài lề đều đổ dồn vào cho ông Bình, và phía sau ông Bình là Nguyễn Xuân Dũng. Rồi đến anh Trầm B là về cái ngân hàng Phương Nam mà năm ngoái đã bị vất vả đó, một ông trùm gốc Hoa có nguồn gốc là tổ sòng bạc tại Campuchia vẫn tồn tại, bây giờ là vẫn tồn tại à. Và blogger này dẫn lời danh ngôn của Trầm B. Trầm B từng nói như thế này. Trầm B từng nói: anh Ba Dũng sống là tôi sống, anh Ba Dũng sổ mũi nhức đầu là tôi bệnh, tôi ho, anh Ba còn thì tôi còn, anh Tư lo cho anh Ba làm tổng bí thư kỳ này, tôi xin đáp tạ xin lắng. Giờ thì đến lúc và khoảng thời gian này xuất hiện khá nhiều tin ngoài lề về việc thống đốc Bình bị điều tra liên quan đến vài ngân hàng thương mại, trong đó ngân hàng Phương Nam và một đại gia là ông Trầm B. gần hết năm 2014 gần như không thấy ông Nguyễn Văn Bình xuất hiện trên mặt công luận như ở Mỹ thường thấy. Chính vào lúc này hai hội nghị trung ương 13 và 14 đã diễn ra với phần bất lợi nghiêng dần và rồi nghiêng hẳn về Thủ tướng Dũng. Tiếp sau hội nghị 14 và gần đại hội 12, Thống đốc Bình bất chợt tái xuất hiện, cùng lúc nghe nói về một danh sách đề cử ủy viên mới cho Bộ Chính trị, trong đó có tên ông Bình. Đây là tin do nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho biết tiết lộ. Và đúng như điều nghe nói ấy, tại đại hội 12, cùng với sự kiện Thủ tướng Dũng chịu thất bại cay đắng là việc ông Nguyễn Văn Bình bất ngờ trở thành tân ủy viên Bộ Chính trị. À, đó là anh Nguyễn Văn Bình thì anh phản anh Ba Dũng để anh vào Bộ Chính trị. Rồi bản tin này cũng nhắc lại là anh Ba Dũng sẽ vất vả, là anh Tư Liêm, Trần Quốc Liêm, em vợ ông Dũng, Tổng cục, Phó Tổng cục An ninh bị cho đi tàu suốt. Sau đó sẽ là Nguyễn Văn Bình và Trầm Bê, rồi đến Tư Thắng, tức là Nguyễn Tất Thắng, em ruột của ông Dũng. Đấy là trước đó cái dự đoán như thế đó, nhưng mà mọi điều xảy ra đúng như trừ, xảy ra đúng như là em vợ với em ruột, nhưng mà trừ trường hợp Nguyễn Văn Bình. Không những không bị điều tra mà lại leo ngược với Bộ Chính trị. Và đặt vấn đề là ông Bình đã có thể đã cung cấp cho ông Trọng hay Bộ Chính trị bằng chứng cái báo cáo của ông Dũng. Cũng thế, cũng năm vị trí khác cũng là nhờ có công mà Trần Đại Quang nó khoe ra là trong thời gian vừa qua nó đã vô hiệu hóa được rất nhiều nội gián. Ông Trần Đại Quang, Tô Lâm, Ngô Xuân Lịch có công phát giác và dẹp yên vụ nhốn nháo Phùng Quang Thanh ngay từ trong chính nước. Ông Quang, ông Phúc và ông Nguyễn Văn Bình có công tố cáo tội tham nhũng của Nguyễn Văn Dũng, tạo ra sự trở cờ ngoạn mục của gần như 100% những cá nhân từng bỏ phiếu tín nhiệm ông Dũng tại hội nghị trung ương 6, khiến ông Trọng ức đến phát khóc. Cả ông Dũng và Thanh đều bị gạt ra ngoài, tránh cho chế độ một nguy cơ sụp đổ. Đúng, đấy,
còn đảng con mình tránh cho chế độ một nguy cơ sụp đổ.
Tóm lại là những cái thông tin tiếp theo đây chứng tỏ cái thuyết tôi nói là bọn Việt Nam Cộng sản nó chối chết để nó cứu đảng nha. Trọng tâm kỳ này, nhiệm kỳ này chống tham nhũng nhằm giữ vững chế độ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Những cái khác sẽ không có gì chậm đi, cũng sẽ không nhanh hơn. Tóm lại là một không khí ảm đạm. Nhưng điều bí ẩn chưa được giải, liệu cái chính phủ này có tồn tại được không? Sự lỏng lẻo, không có diện mạo của cả ekip trong bầu không khí sôi sục đòi thay đổi, người ta phải suy diễn rằng nó sẽ sụp đổ, có khi rất nhanh chóng. Trước hết, đây là từ Paris đấy nha. Trước hết từ một ông thủ tướng tài năng mờ nhạt, và nếu chỉ leo lên bằng việc phản thầy bán chúa thì rồi khi mọi chuyện qua đi nguội đi, nguy cơ còn nữa, người ta rồi sẽ xử cái tội ấy. Hoặc ít nhất thì khi chim và thỏ không còn cung tên dùng được vào việc gì. Có dư luận ông Trọng sẽ ra đi trong khoảng 5 tháng nữa, như lời hứa trước đại hội. Cùng với ông này là ông Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc. Các ông Tô Lâm, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Văn Bình rồi sẽ phải chung số phận, vì công với người này thì lại là tội với người khác. Nhất là chỉ có công với một chế độ đang không tránh khỏi sụp đổ, một chế độ đang cố vùng vẫy những năm tháng cuối cùng. Tất cả những là nguy cơ sụp đảng, cho nên nó chối chết, nó cứu đảng. Và bản tin cũng nhắc lại là hãy để mắt tới Đinh Thế Huỳnh. Nếu lại sắp sửa khai mạc kỳ họp thứ 12 hội thảo lý luận Trung Việt, trong khi dù đang ngồi trên ghế thường vụ ban bí thư, ông này vẫn chưa bàn giao cho ai chức chủ tịch hội đồng lý luận Trung ương. Kế độc từ trung tâm tội ác toàn cầu sẽ được truyền qua hội thảo này, kế có thể rất độc, rất phi nhân tính, như những kế mà Trần Bình giúp Lưu Bang. Tôi không có dành mấy cái sự tích này. Trần Bình từng giúp Lưu Bang đoạt thiên hạ nhưng mãi mãi bí ẩn. Nhưng dù thế nào, trước thực tế một cơ thể đã chết, không tội ác nào có thể đảo ngược được. Và ông ấy kết luận rằng thờ một cái xác đang thối rữa thì dẫu có tài cũng gọi là bất minh. Rồi bỏ ra cái câu cuối ông quảng cáo cho tập hợp dân chủ đa nguyên ở bên Pháp. Tôi muốn kết thúc cái
và bình luận thời sự ngày hôm nay với tài liệu của ông Tô Hải. Ông Tô Hải ông cho tôi những cái thông tin về cái tài đóng kịch của bất cứ cái Đảng Cộng sản nào. Ông đã từng phải đóng kịch như thế để mà sống còn. Bây giờ ông phê bình cái tài đóng kịch của những tên đào kép mới của cái dàn hát Trọng Lũ này, ông cho rằng quá kém, có một thứ tài quá kém mới bị phát giá cả các quan cộng Việt. Tôi cảm ơn ông Tô Hải là khi ông nói rằng Đảng Cộng sản nó đề cao những cán bộ nó phải có tài có đức, mà cái chữ đức ông ấy cắt nghĩa ra thì tôi nó phù hợp với cái câu mà tôi đã từng cắt nghĩa rằng Đảng Cộng sản nó học tập đồng bộ với nhau. Một câu rất là quái đản: cái gì có lợi cho cách mạng thì cái đó là đạo đức cách mạng. Và bây giờ ông Tô Hải ông nói về chuyện tài đức như thế nào nhé. Cho dù rằng nguyên tắc bất di bất dịch của nhiều thế hệ cộng sản thiệt cũng như dỏm là khi chọn người cơ cấu và lãnh đạo các cấp từ cao tít trung ương tới tận cùng thôn xóm thì tiêu chí cán bộ của họ đều phải có đức và có tài. Nhưng bao giờ cũng thế, đức phải là trên hết. Là đức viết hoa ở đây hiểu gọn ghẽ chỉ là đảng tính, mà đảng tính thì lại phải quán triệt, thành ra là cái khẩu hiệu là đảng bảo gì phải nghe theo, nói theo và làm theo đúng như thế. Đó, tôi nhắc lại, cái gì có lợi cho đảng thì cái đó là đạo đức cách mạng. Còn như nghĩ nói và làm trái lại thì có thể bị khai trừ khỏi mặt đất. Tôi đã có lần tôi nói rằng ở trong điều lệ Đảng Cộng sản nó có cái câu mà tội nặng nhất là khai trừ vĩnh viễn. Khai trừ vĩnh viễn là như ông Tô Hải biết không, là khai trừ khỏi mặt đất. Dẫn chứng cụ thể hai chấm: thời kỳ cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ chức, không biết bao nhiêu bạn bè gia đình thân thuộc bên nội bên ngoại, bao đồng chí đồng ngũ của tớ đã mất mạng vì thiếu cái đức này. Tuân theo lãnh đạo đấy, không bị khử tại chỗ thì cũng bỏ xứ, bỏ lại ruộng đất mồ mả ông cha, bỏ lại cả thành tích huân chương bằng khen qua các trận đánh Đông Khê rồi A1 vân, để tìm đường chạy về phía Việt Nam Cộng Hòa. Đó là những tháng hòa bình đầu tiên năm 1954, khi Hải Phòng còn là vùng 300 ngày để nhân dân lựa chọn đất sống theo hiệp nghị giữa đảo. Đó là ngày theo Chúa Bồ Nam mà toàn bộ gia đình tớ đã nhận thức được Chúa trong hoàng kép ở đây đồng nghĩa với tự do dân chủ, mà cho nên đã bỏ hết nhà cửa quả cửa cải một đi không trở lại, dù chẳng ai là người công giáo. Chỉ riêng tớ gió mắc vào cái cảnh vợ con quá sớm, mà mắc cả vào cái chiếc đoảng viên ông Diễu, không gọi là đảng viên mà gọi là đoảng viên, mắc cả vào cái chiếc đoảng viên có vấn đề trong hoàng kép. Có vấn đề là gì? Vấn đề là toàn ra theo địch đấy, bị theo dõi đặc biệt nên phải giả vờ kiên quyết giữ vững lạp sườn đảng tính. Lập trường với ông Diễu là thành lạp sườn, phải giả vờ kiên quyết giữ vững lạp sườn đảng tính, và từ đó bắt đầu vào nghề đóng kịch, cứ như một kẻ trung thành với đoạn suốt đời bằng toàn những tác phẩm âm nhạc viết theo chỉ đạo. Tớ đóng kịch gần hết cuộc đời để vợ con có miếng cơm manh áo và để được yên cái thân với cái giải thưởng nhà nước ngay đợt một, cùng 5-7 huân chương đủ loại. Soàng thì là chiến sĩ hạng 3, chiến sĩ vẻ vang, khá thì là lao động hạng nhất, chống Mỹ hạng nhất. Tuy nhiên đã khá nhiều lần vai diễn của tớ cũng bị lộ ra bởi quá bức bách về những điều vô lý, thậm chí tội ác mà đoạn phải bắt phải thi hành đó, bắt tôi đi giết người phải giết người, chẳng là bị phê bình. Những lần mất đoạn tính, không hoàn thành vai diễn đoạn viên gương mẫu, may mà mới chỉ dừng ở chỗ hay vả miệng, nên rồi cũng chỉ bị ghi vào lý lịch là không có ý thức bảo vệ đảng, hay là hay phát ngôn bờ vô trách nhiệm, rồi cũng được cho qua để đồng chí ấy được tiếp tục sáng tác phục vụ đảng. Nhờ cái tài vật biến chủ trương chính sách thành bài ca hừng hực khí thế nên tớ lại được tiếp tục diễn kịch cho tới ngày về hưu ở tuổi 59. Và để rồi được thoát khỏi cái cảnh tuần nào cũng phải sinh hoạt và được tự do, tự diễn biến thành lực lượng thù địch như hôm nay. Thế là đây, cái chữ Đức viết hoa đó, tiêu chí số 1 cộng sản chỉ là như vậy đấy. À, là phải đóng kịch trung thành với đảng. Bây giờ đến tài, còn tài ấy, cho đến ngay đến bây giờ lời anh bao giờ vẫn còn vang vang trong mặt ghép. Đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp, là Mỹ thì không việc gì mà đảng viên chúng ta không làm được, cho nên đảng đã phân công làm gì cũng sẽ hoàn thành vụ hết. Bây giờ ông không muốn nhắc đến Tên Giáp, nhưng mà tôi biết ông nói về Võ Nguyên Giáp. Xưa đã từng có một ông thầy dạy sử ở cấp 2 mà trở thành tướng tổng tư lệnh không cần có một sanh chia, một quát quan, một phun gia nào. Đấy là ông Giáp. Xưa cũng từng có một anh thợ nhà in mà làm tốt bộ trưởng ngoại giao, tôi nghĩ là anh này Xuân Thủy. Một anh hoạn lợn, anh Đậu Bưởi. Một anh hoạn lợn mà làm thủ tướng thì nay cũng có vẫn có anh chưa bao giờ viết văn, làm báo, chưa hề qua một lần nghề qua sướng ca hữu loài làm bộ trưởng văn thế du. Văn nga thể thao và du lịch cho văn thể du. Lại vẫn có anh được học nghề dầu khí nhưng phụ trách khí rầu ngón ơ, rồi nhảy sang tư lệnh ngành giao thông vận tải, rồi nhảy lên Bờ Sơ Tờ là bộ chính trị kiêm tổng tư lệnh một thành phố to lớn giàu và khó bảo nhất nước. Đâu có gì là lạ, không nói thì ai cũng biết đây là như là thằng. Tuy nhiên thời thế bắt buộc các cán bộ nguồn trong một kép, cán bộ chiến lược trong một kép của các ông lãnh tụ cộng sản tân thời ngày nay hầu hết đều được dán cho các cái mác học hàm, học vị tốt nghiệp ngoài giờ hay tại chức, hoặc tiến sĩ thạc sĩ về chính trị Mác Lê của trường chính trị cao học Nguyễn Đức Bình. Chính trị cao học Nguyễn Đức Bình đại trà tới mức thế giới phải hết hồn. Riêng cái ban trung ương này ông nói nặng thành tung ương. Những cái ban trung ương 12 dưới quyền tiến sĩ giáo sư chẳng đã có tới 64 tiến sĩ, rồi 37%, 49 thạc sĩ 27%, và 50 cử nhân 28%. Tài có thừa hơn cả Mỹ Anh Úc. Ai dám bảo cộng sản vẫn theo chủ trương trí phú địa hào đào tận gốc chốc tận rễ của Trần Phú, hay là trí thức là cục phân của Mao Thoảng Chí nữa hả? Tiến sĩ Việt làm việc ở nước Việt chứ có đi giảng dạy nước ngoài đâu mà lo bằng gấp bội ta chi. Tức là thầy thầy nó nhập vai đủ các cái vai tiến sĩ, nó cũng dám nhập vai nữa. Và cứ thế năm này qua năm khác, khóa này qua khóa khác, các ông tun ươn, các vị nghị sĩ mà đa số phải là đảng viên do đảng cơ cấu, cứ nghiễm nhiên trở thành nhà chính trẻ kiêm diễn viên chuyên nghiệp. Như là một tiêu chí không ghi thành chữ nghĩa, nhưng ai cũng biết, kể cả các vai được cơ cấu thì lại càng quá biết mình đang khóc, cười, hoan hô theo lệnh của tổng đạo diễn và diễn xuất theo một kịch bản nào. Đấy. Cười cũng là theo đạo diễn, hoan hô theo đạo diễn. Đến đây tôi nhớ lại cái hình ảnh của Bắc Triều Tiên đi đón lãnh tụ một phong vỗ tay hoan hô có thể bị chém đầu. Đám tang lãnh tụ mà không khóc mếu máo cũng thầy cũng bị chém đầu. Nó đạo diễn đến từng cử chỉ của con người như thế. Tiếp tục. Và loại sống khá dai và chứng kiến khá nhiều vở diễn chính trị dở đến không chịu nổi, tớ thấy hầu hết các đoạn viên đang tồn tại đến ngày hôm nay đều do hoàn thành vai diễn chung với đảng bằng cách chỉ chọn cho mình có một vai an toàn cho đến ngày về địa ngục mà thôi. Đó là vai nhân vật vừa điếc lại vừa câm trong mọi sự kiện biến cố chính trị, mọi chủ trương đường lối thủ thuật mới của vua tập thể, nhưng mới tập trung vào một đại vương tổng bí ngoại thất tuần. Có một số không nhỏ thì chọn vai nâng bi thổi ống đu đủ những kẻ hậu sinh nhưng đang ở trên đỉnh cao quyền lực để mưu cầu chút quyền lợi hơn người, nhưng do khả năng kịch cỡm quá lộ liễu khi vào vai, trong cái ghép lộ liễu khi vào vai nên ăn nói viết lách đã để lộ nguyên hình những vai diễn rẻ tiền bốc mùi thúi quắc và bị ném đá đến sưng mặt u đầu và lưu danh ô trọc trên khắp lịch sử chính trị thế giới. Ông nói tác giả viên đoạn viên nào là cũng phải là diễn viên, mà diễn viên kịch cấm lộ liễu. Đặc biệt những ngày gần đây khi đại hội 12 đã thu về một mối mọi quyền hành trong tay đại vương Trọng, sự đòi hỏi về diễn xuất càng phải điêu luyện hơn nhiều để có thể nuốt trôi kịch bản cu đờ 244. Quyết định viết tắt thì ông đọc là cu đờ, kịch bản cu đờ 244, rồi nhập vai diễn là đảng ta sáng suốt cực kỳ, hoặc đảng ta dân chủ đến thế là cùng. Thì đúng là một thử thách quá lớn cho tài năng diễn kịch của các tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư, phó giáo, mà cứ mở miệng ra là phải nói quả đất không hề quay, chủ nghĩa cộng sản là khát vọng muôn đời của loài người. Truất phế cả 21 người trong một chính phủ chỉ còn 3 tháng nữa là hết nhiệm kỳ, rồi chỉ định 21 người mới là hợp hiến hợp pháp, thì diễn viên hoàn hồ vỗ tay nghịch cười toe toét đối với người có cái đầu của một em học sinh cấp 2 cũng quả là khó nhập vai thiệt á. Càng gây go cho các diễn viên hơn là vở đại hài kịch đang ra mắt cả gần 2 tuần nay, đó là vở Đảo Chính Bằng Phiếu Bầu Chính Phủ, còn có 3 tháng nữa là mãn nhiệm kỳ. Phải làm sao vui vẻ, thoải mái, dân chủ, kỷ cương, êm xuôi, chót lọt. Người bỏ phiếu và bị bỏ phiếu hãy cút ngay lập tức, đều cùng hoan hỷ phấn khởi như được hưởng ơn mưa móc của Thánh Hoàng vậy đó. Cái anh hết quyền thì có ôm cái anh mới tiếm quyền mà hôn hít hít hạ hoa huét hứa hẹn hò hỏi hệ hạ khi như nhau. Anh hết quyền phải ôm anh mới tiếm quyền, hôn hít hít hà hoa huét hứa hẹn hò hỏi hệ hạ ngang nhau. Đoạn này thì có cái ảnh anh Ba Dũng cầm hoa lên tặng anh Nguyễn Xuân Phúc. Anh Ba Dũng là bị ra thì tặng bưng bó hoa lên tặng anh Nguyễn Xuân Phúc, là anh vừa mới đoạt quyền của mình, và với lời chú ghi chú là ngụ cười cố tỏ ra vui vẻ, nhưng ai cũng thấy một hệ hạ và một thì méo sẽ. Và thế ra thì đăng cái hình của Tổng thống Obama tuyên thệ khi nhậm chức ở nước Mỹ. Obama khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 thì tay đặt lên kinh thánh, thề trước gia đình, vợ con và đại diện của tòa án tối cao sẽ làm đúng cương vị tổng thống mới được vào. Còn ở Việt Nam thề cái chi khi hiến pháp đang bị xét tòa hả? Ông Tô Hải viết tiếp: lại trên cái trò bắt chiếc lề thói dân chủ tôn trọng hiến pháp bên Tây bên Mỹ, thề thốt chiếc hàng trăm camera, máy ảnh chụp cận cảnh làm lộ hết cái sự không chân thực. Cái yếu tố cơ bản của một vai diễn là phải vào vai, diễn như không diễn thì quả là khó cho tài tử gạo cội nào giả tạo nổi. Chứ chưa nói đến mấy chú tưởng mình đi làm tránh trọe là chứ, ngờ đâu phải trương cái mặt giả vờ tay sờ cuốn sách chưa bao giờ nhìn thấy, mà thề trung thành với cái tổ quốc đang bị tàu gặm nhấm dần mòn mà vẫn coi như hòa bình thắng lợi. Đặc biệt là trung thành với hiến pháp mà chính lúc này đây đang tuân lệnh đảng xé toạc nó đi cùng điều lệ đảng mất rồi. Có chú diễn xuất thật làm họa trăng chỉ là câu thề trung thành với đảng, tuy nói sao nhưng nó đã quyết định những điều nói xạo đã cố học thuộc lòng trước đó. Ngoài ra khi xuất hiện cận cảnh chiếc ống kính và chiếc nhĩ một hàng triệu triệu quan chiêm thì càng lộ ra, nào là các diễn viên bị ra vai bất đắc dĩ này đã không hiểu thế nào là đài từ, là lời thề trước quốc dân, nó khác với tiếng nói đời thường, khác với tiếng nói khi đọc báo cáo, khác với trả bài học thuộc lòng ở các cấp một, nó khác như thế nào. Kèm theo tiếng nói là cử chỉ, thậm chí cả thể hình dáng bộ tay chân, tư thế đứng ngồi và nhất là nét mặt, chỉ lúc đàn những tên là physiognomy, phải phù hợp, phải ăn khớp. Đặc biệt khó và khổ cho diễn viên là tất cả các cảnh quay cận cảnh này, tổng đạo diễn là cứ phải bắt diễn đi diễn lại hoài, vì ý đồ là đảo tránh từng người một và bầu từng người một, nghĩa là mỗi nhân vật bị đá đi và cơ cấu lên đều phải diễn riêng mỗi cặp tới 2 ngày. Không cho miễn nhiệm chung, và bầu chung để tránh sự cố xảy ra như có kẻ nào dám phá đám không tán thành quá nhiều một nhân vật nào đó. Nếu bầu chung thì rất khó theo dõi, được bầu chung thì rất khó theo dõi để nếu cần thì xử lý trong hoặc đơn. Trường hợp bầu bán chung có tới 76/479 người không đồng ý miễn nhiệm bộ trưởng Bùi Quang Bình. Thế thì trong vở đại kịch hài này tất cả đều bị ngơ ngác gượng gạo giả tạo đến thảm hại. Chỉ cần chứng kiến một cái cảnh đại cảnh anh thủ tướng mới mời anh thủ tướng bị truất phế lên để tặng hoa mà anh cũ cứ ì ra đến nỗi mà vua Trọng phải công khai ra lệnh hay là mời, và sau đó ôm nhau cùng cười, cũng đủ thấy rằng cả đạo diễn lẫn diễn viên đều là tay mơ đến mức độ nào. Tuy nhiên, xét cho cùng, toàn bộ sự kiện trình diễn và đại hài kịch này nó lếu láo, nó coi thường khán giả chưa từng thấy trong lịch sử sân khấu chính trị toàn thế giới. Đọc trong mặt đơn, đập tan hiến pháp do chính họ lập ra, rồi bắt diễn viên vào vai để thề thốt trung thành với hiến pháp. Cho nên đòi hỏi loại đạo lại diễn viên hề thượng thạng như Hoài Linh, Minh Béo vào vai cũng khó thành công. Huống hồ mấy ông đoạn viên mới lên ngôi và mấy vị nghị sĩ sắp phải về vườn. Chỉ tiếc rằng chẳng hiểu mấy vị nghị sĩ mới mạnh mồm vừa qua như chú Lai, chú Nghĩa, chú Vinh Hải Phòng có dám mạnh tay bỏ phiếu trắng hay tạ sự đau bụng đau đầu mà ở nhà để khỏi phải đóng những vai hề rẻ tiền của những vở diễn rất tốn kém cả trăm ngàn tỷ của dân hay không nữa. Cho nên xin lỗi mấy chú bỏ phiếu trắng, mấy chú tìm cách chuồn lẹ đi, tớ cứ phải viết cái bài đánh động cho mấy chú kịch sĩ bất đắc dĩ khóa tớ biết rằng vai trò diễn kịch khó lắm đấy, không qua mắt được người xem đâu, nhất là diễn những vở tuồng hài mà cả tác giả lẫn đạo diễn đều là những kẻ chỉ đọc tên lên là khán giả đã biết, toàn là đồ tư bản độc tài đỏ, đồ đẻo, đồ đi lừa, đồ đi coi mấy thằng ai mắc lê lắm tổ và coi kẻ thù là bạn, coi nhân dân là thù. Ý tên nhạc sĩ Tô Hải. Và đến đây là vài câu kết luận của tôi. Chúng ta đã chứng minh nhiều lần rồi, khủng hoảng mọi mặt, Việt Nam Cộng sản bấy lâu vẫn thấy tàu còn là chỗ dựa tốt cho nên chưa thấy quả tải. Ngay khi cách mạng Hoa, cách mạng Màu xảy ra Trung Đông và Bắc Phi thì Việt Nam Cộng sản đã hô hoán lên, tôi nhắc đi nha, trên bôi viết trên báo Nhân Dân, các nước sau chủ nghĩa anh em khắp nơi đang lâm nguy, và cảnh báo rằng thì sau khi thanh toán ở trong vùng đó thì đế quốc Mỹ sẽ quay mũi giáo về châu Á đe dọa các nước xã hội chủ nghĩa anh em, trong đó có Trung Quốc và Đảng và chúng ta. Về con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa thì chúng ta đã thấy rằng chính tên Trọng Lũ nó đã than là cả trăm năm nữa có đến được không. Đã như thế mà Đại hội 11 Việt Nam Cộng sản quả quyết quay về với cương lĩnh 1991. Đó là cương lĩnh, là cái lúc mà Việt Nam Cộng sản nó sang thành đâu nó bắn cái tàu để được sống còn. 4 năm sau đó, Mỹ tái lập bang giao với Việt Nam Cộng sản, rồi cho Việt Nam Cộng sản vào Getro với ưu đãi tối đa. Nhưng mà bỗng nhiên nó lờ đi, hóa ra là nó bị tàu không cho phép nó vào. Tàu bảo nó để tao vào chiếc. Việt Nam ríu ríu tuân lệnh. Mãi 6 năm sau tàu cho phép Việt Nam Cộng sản mới vào. Thành ra Châu Trọng muốn được đục. Từ đó trở đi, tàu nó xâm thực dần mòn tối đa, biến Việt Nam thành thuộc địa, nhất nhất sao chết Đảng Cộng sản ấy, nhất nhất nó sao chết tàu. Chúng ta không để ý rằng thì tất cả cái dàn cán bộ Việt Nam Cộng sản từ nhỏ đến lớn phải sang tàu, nó gọi là tập huấn, là tàu hóa cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam từ trên xuống đến dưới. Cho nên bây giờ nó cũng muốn phản tàu cũng khó mà thực hiện được. Và cho nên nó, tôi nghĩ rằng cái đảng cộng sản hay con đó mà con cầm quyền thì không bao giờ dám phản tàu cả. Mà nếu mà chúng ta đánh giá như thế thì những cái khẩu hiệu thoát chung, thoát cộng chẳng qua chỉ là lừa, giả dối, lừa bịp quốc tế và quốc dân. Mà tôi nghĩ rằng chẳng những nó lừa quốc tế quốc dân, nó tự đánh lừa nó nữa kìa. Chúng nó là tự đánh lừa nhau. Và vì thế cho nên nó phải đưa ra cái khẩu hiệu mới là còn đảng còn mình. Nếu mà nó buông đảng ra, mà nó buông tàu ra thì nó còn cái gì, nó chả còn gì cả. Cùng lắm là cái bọn tư bản đỏ thì nó chuyển tiền cho quốc, nó chạy. Cái bọn lâu la, côn đồ, công an chìm, công an nổi với dân phòng ấy, thì nó chạy đâu, nó còn gì nữa. Cho nên cái khẩu hiệu còn đảng còn mình là đã động viên là cái bọn côn đồ đó đi đàn áp dân oan, đàn áp dân chủ bấy lâu nay trước mắt chúng ta đó. Tôi nhắc lại rằng trong bốn nguy cơ mà nó đưa ra này, nó cảnh báo từ năm 1986 đến bây giờ, nó không đối phó nổi. Tại vì nếu nó còn chạch hướng, nó còn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì đương nhiên cái hệ thống nó sẽ để nó làm cho kinh tế tụt hậu, nó làm cho tham nhũng và nó tạo ra những yếu tố chế độ nó phải tự diễn biến. Cho nên bây giờ là lúc mà cái nguy cơ thứ tư tự diễn biến đang lù lù trước mắt cả lò nhà chúng nó. Và chính vì thế cho nên cái vở kịch còn đảng còn mình không lừa bịp được ai đã đánh. Ngay chính bọn lâu la về giai cộng sản từ trên thế giới cũng thừa biết đó chỉ là màn kịch tự chấn an mà thôi. Tôi nhớ lại rằng trước đại hội 12, Việt Nam Cộng sản nó phải đem cả ngàn vạn công an ra, nó là bộ nó tập trận đối phó với biểu tình, nó hù dọa dân. Trong cái đợt cải biến nhân sự của này, nó là phải đem tướng công an ra làm chủ tịch nước, nó tướng quân đội và công an nắm hết các chức vụ chủ chốt cho chính quyền. Tức là nó đang ở trong tâm trạng hoảng sợ và nó chối chết để cứu đảng. Cho nên dù nó đưa cái kịch bản gì ra thì nó cũng làm cho đào kép khó, rất khó mà nhập vai giống như ông Tô Hải ông nói đó. Và nó càng diễn xuất lạng quạng thì nó chỉ làm trò cười cho khán giả mà thôi. Tóm lại, xu thế thời đại tự do dân chủ và nhân quyền là xu thế không thể đảo ngược được.